Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, 11 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài sinh hoạt tựa đề Bạo lực và lèo lái, hôn nhân và đồng trinh theo tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại sự giúp đỡ của cửa hàng đồ đạo ở Ohio cho việc cổ võ đức tin ở Phi Luật Tân. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lịch sử thần học luân lý thời các tông phụ và giáo phụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Tallinn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ca ngợi lòng trung thành của các linh mục và tín hữu Kitô tại Estonia và mời gọi họ tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa trong hoàn cảnh ngày nay. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua mùng 10 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Tallinn của Cộng hòa Estonia, quốc gia thứ hai vùng Baltic được ngài viếng thăm trong những ngày này. Estonia chỉ có hơn 5.700 tín hữu công giáo, chiếm 0,4% dân số. Tại nước này có nhiều người không tín ngưỡng và vô thần. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại tấm gương can trường của Thánh Phaolô Tông Đồ, trung thành loan báo tin mừng giữa bao nhiêu nghịch cảnh, như được trình bày trong lời giã từ của Thánh Nhân với Cộng đoàn Epheso đọc trong Thánh lễ hôm qua, mùng 10 tháng 5. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng tá trung thành của các linh mục tu sĩ và giáo dân đứng trước bách hại, lưu đày và những chướng ngại đủ loại trong những năm Estonia bị chế độ độc tài Liên Xô chiếm đóng. Cách đây 25 năm, Estonia đã phục hồi nền độc lập. Đức Hồng Y nói, ngày nay đất nước anh chị em được tự do, nhưng lời kêu gọi trung thành và can đảm làm chứng nhân vẫn không kém phần quan trọng, đứng trước trào lưu tục hóa, sự dửng dưng đối với tôn giáo đang lan tràn, và nhiều khi có những thái độ công khai thù nghịch đối với tín ngưỡng tôn giáo đang xảy ra tại nhiều miền ở Âu Châu, cần phải cấp thiết tái truyền giảng tin mừng.
Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, tại Estonia này, cộng đoàn công giáo thật là nhỏ bé. Vì thế, điều quan trọng là mỗi phần tử giữ vai trò của mình trong việc loan báo tin mừng và làm cho các giá trị phúc âm được thấm vào xã hội. Tôi muốn cảm ơn các linh mục, những người nam nữ thánh hiến và giáo dân vì sự dấn thân phục vụ giáo hội địa phương này và vì tất cả những gì anh chị em đang làm để thăng tiến sứ mạng của giáo hội, mưu ích cho toàn thể xã hội. Đức Hồng Y Parolin đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh đại kết trong việc loan báo tin mừng. Điều này đặc biệt đúng tại Estonia, là nơi có truyền thống mạnh mẽ của chính thống và tin lành Luther. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục cầu nguyện với các tín hữu Kitô khác, thăng tiến đối thoại và cộng tác với nhau qua nhiều sáng kiến để phổ biến đức tin và thăng tiến công ích theo tinh thần tin mừng. Chúng ta cần luôn nhớ rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả các môn đệ, cho tất cả những người thuộc về Ngài ở mọi nơi và mọi thời đại. Sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là điều trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô. Trong những nỗ lực dấn thân đại kết của chúng ta, những lời của Chúa phải luôn luôn soi sáng tư tưởng và hành động của chúng ta và khích lệ chúng ta tiếp tục, cho dù chúng ta thấy ít có hoặc không có tiến bộ về phương diện đại kết.
Vatican, hôm qua mùng 10 tháng 5, Bộ Phong Thánh đã công bố hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước. Trước tiên là cha Ludovico Pavoni, người Italia, sáng lập dòng nam tử Đức Mẹ Vô Nhiễm, qua đời năm 1849, thọ 63 tuổi. Tiếp đến là thầy Solomone Leclerc, thuộc dòng sư huynh các trường công giáo, từ đạo ngày 1 tháng 4 năm 1792, thời cách mạng Pháp.
Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tức Tổng giám mục Paul Gallagher, sẽ viếng thăm mục vụ tại Venezuela từ ngày 24 tháng 5 tới đây và tấn phong giám mục cho Đức cha Francisco Escalante Molina mới được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Congo. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói với giới báo chí bên lề chuyến viếng thăm của ngài tại Lithuania rằng, tại Venezuela, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng có cơ hội nói chuyện với chính phủ và phe đối lập. Trong thời gian gần đây, tòa thánh đặc biệt quan tâm theo dõi tình trạng khủng hoảng gia tăng về kinh tế và chính trị tại Venezuela và cầu mong có sự đối thoại giữa các thành phần khác nhau trong xã hội nước này. Đức Hồng y Parolin đã nói với giới báo chí rằng, đối thoại là con đường duy nhất có thể giúp Venezuela ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.
Abuja. Theo Đức cha Matthew Kukat, giám mục giáo phận Sokoto ở Nigeria, lực lượng khủng bố Boko Haram tại nước này đang đi vào đường cùng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Fox News ở New York, Hoa Kỳ, hôm 7 tháng 5 vừa qua, Đức cha Kukak nói rằng trong 6 tháng qua, chính phủ Nigeria đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc đánh đuổi lực lượng khủng bố Boko Haram. Nhóm chiến binh Hồi giáo này không còn khả năng bảo tồn các lãnh thổ họ đã chiếm được. Đức cha Kukak năm nay 63 tuổi và giáo phận Sokoto của ngài ở miền Bắc Nigeria. Theo ngài, những kẻ khủng bố thuộc lực lượng Boko Haram không còn là một đe dọa cho dân chúng nữa. Hiện nay họ đang âm thầm thương thuyết với chính quyền trung ương của Nigeria, trong đó có vấn đề trả tự do cho các nữ sinh ở Chibok bị bắt cóc cách đây hơn 2 năm. Trong những năm qua, nhóm Boko Haram đã bắt cóc hàng ngàn thiếu nữ, thanh thiếu niên và phụ nữ. Nhóm Hồi giáo này được thành lập năm 2002 tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno, ở miền Bắc Nigeria và chống lại nền giáo dục Tây Phương và gọi đó là điều tội lỗi. Theo một số nguồn tin, từ năm 2009 đến nay, đã có 20.000 người bị nhóm này sát hại, nhất là trong các cuộc tấn công khủng bố.
Beirut, Đức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, lại gặp giới lãnh đạo chính trị của Liban để thúc giục họ giải quyết cuộc khủng hoảng. Từ 2 năm nay, Quốc hội nước này không bầu được một vị tổng thống. Trong khóa họp của các giám mục Maronit những ngày trước đây, các vị đã ví Liban giống như một con tàu không có người lái. Sự phủ quyết của các phe phái khác nhau trong Quốc hội Liban khiến cho việc bầu tổng thống mới tại nước này tiếp tục ở trong tình trạng bế tắc. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, lãnh tụ đảng tương lai của Hồi giáo Sunnit là ông Saad Hariri, cựu thủ tướng, đã được Đức Hồng y Bechara Rai tiếp kiến tại trụ sở tòa thượng phụ ở Bekke gần Beirut để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuyên bố với giới báo chí sau đó, ông Hariri tái khẳng định ý chí tôn trọng sự bình đẳng giữa người Hồi giáo và Kitô. Ông cũng kêu gọi các lực lượng chính trị đừng tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống do quốc hội tái triệu tập trong những ngày tới đây. Cách đây 2 tuần, Đức Hồng y Rai cũng đã gặp ông Hassan Nasrallah, lãnh tụ đảng Hezbollah theo Hồi giáo Sít. Theo quy luật bất thành văn về sự phân quyền tại Liban, được áp dụng từ lâu tại nước này, tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronit, thủ tướng là một tín hữu Hồi giáo Sunnit và chủ tịch quốc hội là tín hữu Hồi giáo Sít.
An Dương, Đức cha Thomas Trương Hoài Tân, giám mục giáo phận An Dương, tỉnh Hà Nam bên Trung Quốc, đã qua đời ngày 8 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Các tín hữu gọi ngài là một vị mục tử nhân lành, rất ân cần, biết duy trì đức tin và lòng trung thành với Đức Thánh Cha, tuy vẫn tìm cách đối thoại với chính quyền, không gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và không để cho hội này lấn át đời sống giáo hội. Đức cha Trương Hoài Tân sinh trong một gia đình Công giáo nhiệt thành vào năm 1925, thụ phong linh mục năm 1950. Trong 8 năm trời, từ 1958 đến 1966, ngài bị nhà nước kết án 8 năm lao động khổ sai. Trong thời cách mạng văn hóa, cha Trương Hoài Tân phải trở về nhà và làm việc như nông dân. Mãi đến năm 1981, ngài mới được trở về An Dương, và tháng 10 năm đó, ngài được Đức cha Giulio Giả Chí Quốc, giám mục chánh định tỉnh Hà Bắc, truyền chức giám mục bí mật. Năm 2004, ngài được nhà nước nhìn nhận là giám mục, nhưng trước đó Đức cha đã thảo luận với các giáo dân và linh mục về sự chọn lựa này và muốn nêu rõ với chính quyền rằng tuy có quan hệ với nhà nước, nhưng Ngài không theo nguyên tắc tam tự độc lập với tòa thánh mà Hội Công giáo yêu nước của nhà nước chủ trương. Giáo phận An Dương hiện có 50.000 tín hữu Công giáo, 31 linh mục và 120 nữ tu. Giáo phận có ít nhất 11 bệnh xá, một nhà thương săn sóc y tế cho người nghèo và một nhà dưỡng lão. Rất đông tín hữu đã đến viếng thi hài Đức Cha Trương Hoài Tân, và lễ an táng Ngài sẽ được cử hành sáng ngày 14 tháng 5 tới đây.
Addis Abeba. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, một diễn đàn quy tụ nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo phi châu đã khai mạc tại Addis Abeba, thủ đô nước Ethiopia, và kéo dài 3 ngày để thảo luận về vai trò của các nhân vật tôn giáo tại phi châu trong lĩnh vực phòng ngừa việc gieo rắc bạo lực có thể đưa đến những tội ác tày trời. Diễn đàn đã được Trung tâm Đối thoại Quốc tế, gọi tắt là CAICIT, có trụ sở ở Vienna, thủ đô nước Áo, phối hợp và tổ chức, cùng với Văn phòng Cố vấn Liên Hiệp Quốc chống dịch chủng, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô thế giới, tổ chức Bác Christi, Hòa bình Chúa Kitô và nhiều tổ chức an ninh của Thụy Sĩ. Trong một thông cáo công bố nhân dịp này, Trung tâm CAICIT nhận định rằng, trong những năm gần đây, những hành vi tội phạm kinh hoàng đã gia tăng mạnh từ phía các chính quyền cũng như các nhóm dân quân vũ trang. Các hành vi bạo lực ấy thường được khơi dậy bởi những diễn văn chất chứa thù hận và xúi dục kích động bạo lực. Trước tình trạng này, các vị lãnh đạo tôn giáo với ảnh hưởng và uy tín mạnh mẽ trên xã hội có thể giữ một vai trò rất quan trọng trong cộng đoàn của họ và giúp ngăn ngừa các hành vi bạo động.
Trong những ngày hội họp, các tham dự viên diễn đàn vừa nói sẽ được hướng dẫn để kịp thời nhận ra những dấu chỉ xúi dục bạo lực, tìm ra những biện pháp thực tiễn và kinh nghiệm của một số vị lãnh đạo tôn giáo hay các nhân vật khác trong lĩnh vực này, hầu có thể hành động ngay lập tức để phòng chống các diễn văn khơi động hận thù. Các tham dự viên cũng sẽ đề ra một chiến lược hữu hiệu nhằm chống lại các hành vi xúi dục oán thù, gia tăng căng thẳng và bạo lực tại Phi Châu, xem xét vai trò của các tôn giáo trong cuộc chiến giúp người trẻ đại lục này không đi vào con đường quá khích. Trung tâm CAICIT là một tổ chức liên chính quyền nhằm phát triển đối thoại để xây dựng hòa bình trong những vùng có chiến tranh, củng cố sự thông cảm và cộng tác giữa các cộng đoàn văn hóa và tôn giáo khác nhau. Trung tâm đã được vua Abdullah Arab cùng với các nước Áo, Ả Rập, Saudi và Tây Ban Nha thành lập hồi năm 2011, có trụ sở tại Viên, thủ đô nước Áo. Tòa Thánh là thành viên sáng lập và quan sát. Hội đồng điều hành của CAICIT gồm có đại diện Phật giáo, Kitô giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài sinh hoạt tựa đề Bạo lực và lèo lái, hôn nhân và đồng trinh theo tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, phần 3 chương 4 tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha có tiểu đề Tình yêu đam mê từ số 142 tới số 162. Trong đó Đức Thánh Cha nói về thế giới của các xúc cảm, Thiên Chúa yêu thương niềm vui của con cái Ngài, chiều kích dục vọng của tình yêu, bạo lực và lèo lái, hôn nhân và đồng trinh. Sau khi khẳng định Thiên Chúa yêu thích trông thấy con người sống tình yêu tính dục hạnh phúc hài hòa và vui hưởng nó, Đức Thánh Cha đề cập tới bạo lực và lèo lái, cuộc sống hôn nhân và cuộc sống đồng trinh. Bạo lực và lèo lái. Trong khung cảnh của quan điểm tích cực này về tính dục, thật thích hợp xác định đề tài trong sự toàn vẹn của nó và với một ý thức thực tế lành mạnh. Thật vậy, chúng ta không thể không biết rằng nhiều lần tính dục bị mất nhân tính và cũng tràn đầy bệnh hoạn, đến độ ngày càng trở thành dịp của dụng cụ tự khẳng định chính cái tôi của mình và thỏa mãn ích kỷ các ước mong và bản năng riêng. Trong thời đại này, cả tính dục cũng có nguy cơ lớn bị thống trị bởi tinh thần độc hại của việc dùng rồi vứt bỏ. Thân xác của người khác thường bị lèo lái như một sự vật, cần giữ lại khi nó cống hiến thỏa mãn và khinh rẻ khi nó mất đi sức hấp dẫn. Lẽ nào ta có thể không biết tới hay giấu giếm các hình thức thống trị liên tục, bạo lực, lạm dụng, đồi trụy và bạo hành tính dục là hậu quả của một sự vặn méo ý nghĩa của tính dục, chôn vùi nhân phẩm của người khác và kêu gọi tình yêu dưới sự tìm kiếm đen tối của chính mình. Thật không thừa thãi nhắc lại rằng cả trong hôn nhân, tính dục cũng có thể là nguồn gốc của khổ đau và lèo lái. Vì thế chúng ta phải tái nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng, một cử chỉ giao hợp áp đặt cho người phối ngẫu mà không để ý gì tới các điều kiện của họ và các ước mong chính đáng của họ, thì không phải là một cử chỉ yêu thương đích thực, và vì thế, nó khước từ một đòi buộc của trật tự luân lý ngay chính trong các liên hệ vợ chồng. Các cử chỉ riêng của sự kết hợp tính dục của chồng vợ phù hợp với bản tính của tính dục do Thiên Chúa muốn, nếu chúng được thực thi trong một cách thức thực sự nhân bản. Vì thế Thánh Phaolô mới khuyến khích đừng có ai trong lĩnh vực này xúc phạm hay lừa dối người anh em mình. Tuy Thánh Nhân đã viết trong một thời đại, trong đó thống trị một nền văn hóa phụ hệ, trong đó phụ nữ bị coi như một người hoàn toàn lệ thuộc đàn ông, nhưng Ngài dạy rằng tính dục phải là một vấn đề cần bàn thảo giữa vợ chồng. Thánh Nhân đưa ra viễn tượng khả thể rời các liên hệ tính dục lại cho một giai đoạn nào đó, nhưng với sự đồng ý chung.
Thánh John Paulo thứ hai đã đưa ra một lời cảnh báo rất tế nhị khi khẳng định rằng người nam và người nữ bị đe dọa bởi sự không thể thỏa mãn. Nó có nghĩa là họ được mời gọi cho một sự kết hợp ngày càng sâu đậm hơn, nhưng nguy cơ ở chỗ yêu sát xóa bỏ các khác biệt và khoảng cách không thể tránh được giữa hai người. Vì mỗi người có một phẩm giá riêng và không thể lặp lại được. Khi việc tùy thuộc nhau quý báu biến thành thống trị, nó thay đổi một cách nòng cốt cấu trúc của sự hiệp thông trong tương quan liên bản vị. Trong cái luận lý của sự thống trị, cả người thống trị cũng kết thúc bằng việc khước từ phẩm giá riêng của mình và một cách vĩnh viễn thôi đồng hóa mình một cách chủ thể với chính thân xác mình, bởi vì họ lấy mất đi của nó mọi ý nghĩa. Họ sống tính dục như sự thoát ly khỏi chính mình và như việc khước từ vẻ đẹp của sự kết hợp. Thật quan trọng, phải rõ ràng trong việc khước từ bất cứ hình thức phục tùng tính dục nào. Vì vậy, thật thích hợp tránh mọi giải thích không đúng văn bản thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, trong đó Thánh Phaolô xin các bà vợ phục tùng chồng. Ở đây, Thánh Nhân diễn tả trong các phạm trù văn hóa riêng của thời đại bấy giờ, nhưng chúng ta không phải chấp nhận chiếc áo văn hóa ấy, nhưng chấp nhận sứ điệp mặc khải nằm bên dưới đoạn văn ấy. Chúng ta hãy lấy lại lời giải thích khôn ngoan của Thánh Phaolô đệ nhị: tình yêu loại trừ mọi thứ tùng phục, qua đó người vợ sẽ trở thành đầy tớ hay nô lệ của chồng. Cộng đoàn hay đơn vị mà họ phải xây dựng vì hôn nhân được thực hiện qua một sự trao ban cho nhau, cũng là một sự phục tùng nhau. Vì vậy ta cũng nói rằng các người chồng có bổn phận yêu thương vợ mình như chính thân xác mình vậy. Trong thực tế, văn bản Kinh Thánh mời gọi thắng vượt khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, thoải mái để sống hướng tới các người khác. Anh em hãy phục tùng nhau. Giữa vợ chồng, sự phục tùng này chiếm hữu được một ý nghĩa đặc biệt và được hiểu như là một sự tùy thuộc nhau, được lựa chọn một cách tự do, với một tổng hợp các đặc tính của hạnh phúc, kính trọng và săn sóc. Tính dục không thể tách rời khỏi việc phục vụ tình bạn phu thê, bởi vì nó hướng tới chỗ làm cho người khác sống tràn đầy.
Tuy nhiên, sự khước từ các bóp méo tính dục và dục vọng không bao giờ được dẫn chúng ta tới chỗ khinh rẻ chúng hay thờ ơ với chúng. Lý tưởng của hôn nhân không thể được định hình chỉ như là một hiến dâng quảng đại và hy sinh, trong đó mỗi người khước từ mọi nhu cầu cá nhân và chỉ lo lắng cho thiện ích của người khác mà không có thỏa mãn nào. Chúng ta hãy nhớ rằng một tình yêu đích thật cũng biết nhận từ người khác và có khả năng chấp nhận mình như có thể bị thương tích và cần được trợ giúp, không từ chối tiếp nhận với lòng biết ơn chân thành và hạnh phúc các diễn tả thể xác của tình yêu trong sự vuốt ve, vòng tay ôm, nụ hôn và trong sự kết hiệp tính dục. Đức Biển Đức 16 đã rất minh bạch liên quan tới điều này. Nếu người nam chỉ muốn là tinh thần và muốn khước từ thịt xác như một gia tài chỉ có tính cách thú vật, thì khi đó tinh thần và thể xác mất đi phẩm giá của chúng. Vì lý do đó, người nam cũng không thể sống một cách triệt để trong tình yêu hiến dâng đi xuống được. Nó không thể luôn luôn cho đi mà cũng phải nhận nữa. Ai muốn cho đi tình yêu thì chính mình phải nhận lại nó như món quà. Trong mọi cách, điều này đòi buộc phải nhớ rằng thế quân bình của con người giòn mỏng, nó luôn luôn là một cái gì kháng cự lại việc bị nhân bản hóa, và trong bất cứ lúc nào cũng có thể lại nổi dậy bằng cách phục hồi các khuynh hướng sơ đẳng ích kỷ của nó. Hôn nhân và đồng trinh. Nhiều người không lập gia đình không chỉ tận hiến cho gia đình của riêng họ, mà thường khi cũng phục vụ trong vòng bạn bè, trong cộng đoàn giáo hội và trong cuộc sống nghề nghiệp nữa. Thế rồi có nhiều người dùng các tài năng của mình để phục vụ cộng đoàn Kitô trong dấu chỉ của lòng bác ái và việc thiện nguyện. Rồi cũng có những người không lập gia đình bởi vì họ thánh hiến cuộc sống vì tình yêu của Chúa Kitô và các anh em khác. Gia đình trong giáo hội và trong xã hội được phong phú một cách lớn lao nhờ sự tận hiến của họ.
Sự đồng trinh là một hình thức của tình yêu, như là dấu chỉ, nó nhắc nhớ việc chú ý cho nước trời. Sự cấp thiết tận hiến mình phục vụ việc loan báo tin mừng vô giới hạn, và là một phản ánh sự tràn đầy của nước trời, nơi người ta không cưới vợ lấy chồng nữa. Thánh Phaolô khuyên điều này vì Ngài chờ đợi việc trở lại gần kề của Chúa Giêsu và muốn rằng mọi người tập trung duy nhất vào việc loan báo tin mừng. Thời gian chẳng còn bao lâu. Tuy nhiên, rõ ràng đó đã là một ý kiến riêng và một ước mong của Ngài, chứ không phải là một đòi buộc của Chúa Kitô. Tôi đã không nhận được lệnh truyền nào của Chúa. Đồng thời, Ngài thừa nhận giá trị của các ơn gọi khác nhau. Mỗi người nhận được từ Thiên Chúa ơn riêng, người cách này, người cách khác. Trong nghĩa đó, Thánh Gioan Phaolô đã khẳng định rằng các văn bản Kinh Thánh không cung cấp lý do để chủ trương sự thấp kém của hôn nhân, cũng như sự cao hơn của sự đồng trinh hay độc thân vì việc tiết dục. Hơn là nói tới sự cao vượt của đồng trinh dưới mọi khía cạnh. Xem ra thích hợp cho thấy rằng các tình trạng sống khác nhau bổ túc cho nhau. Trong cách thế, làm sao một tình trạng có thể hoàn thiện hơn trong vài khía cạnh, và tình trạng khác hoàn thiện hơn từ một khía cạnh khác của cuộc sống. Alessandro Di Halles, chẳng hạn, đã khẳng định rằng trong một nghĩa hôn nhân có thể được coi như cao hơn các bí tích khác, bởi vì nó biểu tượng cho một cái gì lớn lao, tới độ như sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội, hay sự kết hiệp của thiên tính với nhân tính. Vì vậy, đây không phải là giảm thiểu giá trị của đôi hôn nhân đối với sự tiết dục, và trái lại không có nền tảng nào cho một đối kháng được giả thiết. Nếu theo một truyền thống thần học nào đó, người ta nói tới tình trạng toàn thiện, thì người ta làm điều ấy không phải vì lý do của chính sự tiết dục, nhưng liên quan tới toàn cuộc sống dựa trên các lời khuyên phúc âm. Tuy nhiên, một người lập gia đình có thể sống tình bác ái rất cao độ. Như thế, họ đạt tới sự toàn thiện nảy sinh từ tình bác ái, qua việc trung thành với tinh thần của các lời khuyên ấy. Sự toàn thiện như thế có thể và mọi người có thể đạt được.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sự giúp đỡ của cửa hàng đồ đạo ở Ohio cho việc cổ võ đức tin ở Phi Luật Tân.
Jean-Marie Sanon là chủ cửa hàng Tima, một cửa hàng nhỏ bán các tràng hạt và ảnh tượng công giáo trong một tỉnh nhỏ ở ngoại ô Cleveland, Ohio, được khai trương vào năm 1996. Tinman được đặt theo tên chiếc áo tròn mà trên đó Đức Mẹ Guadalupe đã để lại hình ảnh của mẹ cho Thánh Juan Diego. Sau ngày khai trương được một năm, một ngày kia bà Sanon nhận được một lá thư gửi đến từ Phi Lịch Tân, xin bà giúp các tràng hạt và các đồ đạo để phân phát cho những người nghèo. Dù bà không quen biết tác giả của lá thư và công việc kinh doanh cửa hàng của bà mới được một năm còn đang khó khăn, nhưng bà đã sẵn sàng gửi những thứ được yêu cầu đến cho một sinh viên tên Benedict Taguinot. Bà không kèm theo một dòng chữ nào khi gửi gói hàng theo yêu cầu. Bà đã cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi gửi nó. Lạy Mẹ, được chúc phúc, con không biết anh ta là ai, nhưng con chọn lựa tin tưởng anh ta. Bà Shannon rất ngạc nhiên khi nhận được thư của Taginot. Anh đã cảm ơn bà và thuật lại cho bà nghe việc anh đã phân phát các món quà của bà như thế nào. Bà Shannon cũng như Taginot, lúc ấy không ngờ rằng quan hệ của họ tiếp tục đến bây giờ. Trong suốt 19 năm nay, bà Shannon đã tiếp tục gửi 291 gói hàng đến Phi Lực Tăng cho Taginot. Thời gian qua, từ năm 1997 đến nay đã có nhiều thay đổi. Chàng sinh viên Taginot ngày nào đã gia nhập hội thư sai của Đức bà Sanlet ở Phi Lực Tăng và trở thành một linh mục của dòng. Còn bà Shannon, cửa hàng của bà không chỉ có mục đích kinh doanh, nhưng còn hơn thế nữa, đó là công việc tông đồ, cổ võ đức tin tốt đẹp của những người Công giáo với điểm nhấn là sùng kính Đức Mẹ Maria. Công việc tông đồ của bà Shannon cũng được các khách hàng của bà chia sẻ. Khi đọc được những lá thư gửi đến cho bà từ Phi Lực Tăng, xin các đồ đạo, họ đã mang đến cho bà các tượng ảnh thánh giá và những thứ khác để gửi cho những người Công giáo Phi Lực Tăng ở xa nửa vòng trái đất. Vào tháng 4 vừa qua, khi có dịp đến thăm Ohio, cha Taginot đã kể lại lý do cha bắt đầu công việc của mình. Ở quê nhà của cha, một số người Công giáo đã rời bỏ giáo hội để theo các giáo phái chiêu dụ họ. Vì thế, cha nghĩ mình phải làm điều gì đó. Thế là cha bắt đầu từ các bạn của mình, cha nói với họ về đức tin của cha, tặng cho họ các tượng ảnh. Cha đã trở thành một tông đồ cổ võ đức tin Công giáo và phân phát các ảnh tượng được dân tặng. Cha đã tặng các tràng hạt, ảnh các thánh và các đồ vật khác cho các em trong lớp giáo lý của cha phụ trách, cho các trường của giáo xứ và các nhóm khác. Cha còn chia sẻ các gói hàng nhận được cho các chủng sinh khác để họ phân phát cho các giáo xứ quê nhà của họ. Mỗi khi nhận được đồ do bà Shannon gửi đến, cha Taginot luôn viết thư kể lại cho bà nghe cha đã sử dụng quà của bà như thế nào và cả những điều xảy ra trong cuộc sống và đức tin của cha. Cha nói, bà đã tin cha và cha nhìn thấy lòng tốt của bà. Bà Shannon cố gắng gửi các gói hàng cho cha Taginot đều đặn mỗi tháng. Có một lần, bà mang hàng đến bưu điện để gửi mà không biết là bưu điện Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi giá cước gửi đường tàu thủy. Không thể trả nổi số tiền cước giá tăng như thế, bà đành phải mang thùng hàng về lại cửa hàng Tin Ma của mình. Nhưng trong ngày hôm ấy, một khách hàng cho bà biết là có một công ty khác gửi các thùng hàng lớn hơn đến cùng một giá. Rồi một phụ nữ khác đã sẵn sàng chi trả tiền cước để gửi thùng hàng. Nhiều lần bà Shannon đã chứng kiến những điều cứ như là tình cờ, nhưng bà tin là do Đức Mẹ Maria can thiệp. Những thành viên bảo trợ Tin Ma đã gửi tiền để giúp cha Taginot tổ chức bữa ăn mỗi tháng một lần cho các trẻ em nghèo của trường tiểu học ở Santiago Isabela, quê nhà của cha. Những người tình nguyện này còn may áo đầm cho các trẻ nữ và quần sóc cho các em nam. Họ cũng cung cấp lược, bàn chải đánh răng, các dụng cụ học tập để trợ giúp các nhu cầu hàng ngày. Vào tháng 4 2013, cha Taginot đã đến Ohio và đã cử hành lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm ngày khai trương của cửa hàng Tin Ma. Sau thánh lễ, trong buổi tiếp tân, cha kể là đã tìm thấy tấm card giới thiệu cửa hàng trên bàn của mình cách đây 20 năm. Cha không biết ai đã đặt nó trên bàn của mình, nhưng cha chắc chắn một điều, cửa hàng Tin Ma là một phép lạ trong cuộc đời cha và trong cuộc sống của những người mà cha phục vụ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lịch sử thần học luân lý thời các tông phụ và giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi năm Thánh 2000,
Đức Thánh Cha John Paul II đã đến hành hương tại các nơi thánh đã từng ghi dấu vết lịch sử cứu độ như núi Sinai, nơi Thiên Chúa ban lề luật cho dân Chúa qua Môi-se, rồi Bethlehem, Nazareth, Jerusalem. Ngài cũng muốn đến làng Ur, quê hương của tổ phụ Abraham thuộc Iraq, nhưng vì chiến tranh Ngài không thực hiện được. Đức John Paul II cũng kêu gọi nhìn lại lịch sử giáo hội và thanh tẩy ký ức để có thể bước vào ngàn năm mới với tâm hồn trong sáng hơn. Qua lập trường trên đây, Ngài cũng gián tiếp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn lại lịch sử để rút ra từ đó những bài học cho hiện tại và tương lai. Điều này cũng thật là đúng khi muốn tìm hiểu về luân lý Công giáo. Thực vậy, ngày nay hơn bao giờ hết, người ta nhận thấy sự cần thiết phải để ý đến lịch sử thần học luân lý, vì môn này giúp các học viên thấy rõ có sự tiến triển lớn lao trong thần học luân lý. Ngành học này đã đi sát với những biến chuyển của đời sống thực tế trong xã hội, và nhiều khi một nguyên tắc luân lý được áp dụng khác nhau tùy theo thời đại, chứ không có tính chất cứng nhắc. Vì thế, để ý tới lịch sử tư tưởng, đặc biệt là những hệ thống luân lý khác nhau qua các thời đại là điều rất cần thiết để có một phán đoán quân bình hơn khi học thần học. Đức Cố Hồng Y Yves Conga, một nhà thần học nổi danh dòng Đa Minh người Pháp, xác quyết rằng sự hiểu biết về lịch sử làm cho chúng ta có một quan niệm tốt về tính cách tương đối của vạn vật. Quan niệm tương đối này không có nghĩa là cái gì chúng ta cũng phải hoài nghi, nhưng trái lại, đó là một phương thế để sống và nghiên cứu một cách chân thực hơn. Khi nhận rõ được tính cách tương đối của những gì là tương đối, chúng ta sẽ chỉ coi là tuyệt đối cái gì thực sự là tuyệt đối. Chính nhờ sử học mà chúng ta nhận thức đúng tính cách tương đối của các sự kiện, và chúng ta sẽ không gọi là truyền thống những gì mới bắt đầu ngày hôm kia, những cái đã thay đổi hơn một lần trong lịch sử. Các nhà luân lý Công giáo đã đặc biệt ý thức sự cần thiết của môn lịch sử luân lý Công giáo cách đây hơn 50 năm, vì thế đây là một ngành học tương đối còn mới mẻ. Cho đến nay, chưa có một lịch sử thần học luân lý nào trọn vẹn đầy đủ. Năm 1954, giáo sư Müller người Đức đã khởi đầu bộ sách về lịch sử thần học luân lý Công giáo. 20 năm sau, tức là 1974, ông đã xuất bản được 17 cuốn, và bộ sách này vẫn còn được tiếp tục. Năm 1969, linh mục giáo sư Philippe Delle, người Bỉ, đã bắt đầu bộ lịch sử thần học luân lý bằng Pháp ngữ. 5 năm sau, cha đã xuất bản được tới cuốn thứ 9. Thông thường, lịch sử luân lý Công giáo được phân chia làm 3 thời kỳ chính, thời kỳ các tông phụ và giáo phụ, thời kỳ trung cổ, và sau đó là thời cận đại và hiện đại. Hôm nay chúng tôi đề cập đến thời kỳ thứ nhất.
Thời kỳ này trải dài từ liền sau khi các thánh tông đồ qua đi, hay cũng gọi là thời tông phụ, cho đến hết thời các giáo phụ. Luân lý Công giáo trong thời kỳ này có 2 đặc điểm. Trước hết, đó là một thứ luân lý được xây dựng chặt chẽ trên nền tảng kinh thánh, nghĩa là từ những giáo huấn tân ước, các tông phụ và giáo phụ suy tư và đưa ra những kết luận áp dụng vào những trường hợp thực tế. Kế đến, luân lý Công giáo trong thời kỳ này chưa có tính cách suy tư trừu tượng, nhưng được hướng dẫn do các nhu cầu mục vụ và có liên lạc mật thiết với đời sống phụng vụ. Các tông phụ và giáo phụ cố gắng làm sao để đời sống cụ thể của các tín hữu được phù hợp với những lễ nghi phụng vụ mà họ tham dự. Điều này chúng ta thấy rõ trong các huấn thư mục vụ của các tông phụ như sách huấn giáo Didache, sách đạo lý của 12 tông đồ, mục thư của Barnaba, sách mục tử Hermas, vân vân. Một đề tài nổi bật thường được nói đến trong những huấn thư mục vụ này là đề tài hai con đường. Các tông phụ quan niệm đời sống Kitô giáo là từ bỏ Satan và quyết định theo Chúa Giêsu. Sự chọn lựa bước theo Chúa Kitô đòi hỏi tín hữu phải sống theo những nguyên tắc mới khác với nguyên tắc luật lệ của dân ngoài. Vì thế, các tông phụ đã trình bày trong các huấn thư mục vụ chi tiết của hai con đường sống theo đức tin và con đường gian ác cần phải từ bỏ. Trong thời tông phụ này cũng có những suy tư thần học, nhưng chúng có tính cách tín lý nhiều hơn. Chẳng hạn, sự tìm hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đặc biệt là vấn đề thiên tính của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, các tông phụ và giáo phụ cũng đã tìm cách giải đáp các vấn đề luân lý đặc biệt của thời đó như vấn đề tử đạo và những người chối bỏ đạo, việc thi hành nghĩa vụ quân sự và tôn thờ hoàng đế, vấn đề đức đồng trinh, vân vân.
Trong số các giáo phụ tại Đông Phương đã đưa ra những giáo huấn về luân lý, người ta phải kể đến hai vị nổi bật nhất, đó là Clemente thành Alexandria và Origen. Clemente sinh khoảng năm 150 tại Athens, Hy Lạp, qua đời năm 215 tại Alexandria, Ai Cập, và đã viết cuốn Nhà Sư Phạm, gồm ba phần chính. Phần đầu nói về nền tảng đời sống luân lý Kitô giáo. Trong phần 2 và 3, tác giả đưa ánh sáng phúc âm chiếu rọi vào đời sống cụ thể của các tín hữu Kitô. Chính Chúa Kitô là nhà sư phạm dạy con người sống luân lý cho phải đạo. Người là gương mẫu của mọi tín hữu và đời sống trọn lành của các tín hữu là làm sao để hình ảnh của Thiên Chúa được triển nở vẹn toàn trong chính mình. Ý tưởng này ngày nay vẫn còn là tư tưởng nòng cốt và cơ bản của thần học luân lý chính thống giáo. Ngoài ra, Clemente cũng lấy lại sơ đồ các nhân đức theo quan niệm của triết học Hy Lạp để trình bày các nhân đức Kitô giáo. Còn Origen, môn đệ của Clemente thành Alexandria, sinh năm 185 và qua đời năm 254. Ông cũng đã cố gắng đào sâu mầu nhiệm đức tin và đạo lý công giáo. Tư tưởng nổi bật nhất của ông về luân lý là đã quan niệm sự trọn lành thiện hảo của đời sống Kitô giáo, hệ tại sự kết hiệp và sống thân mật với Chúa. Theo quan niệm này thì không hề có sự phân rẽ giữa tín lý, luân lý và tu đức học như chúng ta vẫn quan niệm ngày nay. Sang đến các nhà thần học luân lý trong giáo hội Tây Phương, người ta phải kể đến trước tiên là Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano vào thế kỷ thứ tư. Ngài đã viết cuốn về những nhiệm vụ của các thừa tác viên. Mặc dù chịu ảnh hưởng của văn hào Cicero trong cuốn về các chức vụ, nhưng Thánh Ambrosio đã đặt giáo huấn của Ngài trên nền tảng Kinh Thánh. Và vì là giám mục nên tác phẩm vừa nói của Ngài có tính chất mục vụ và thực hành, trong đó Thánh Nhân nhắn nhủ các tín hữu sống thánh thiện trong một xã hội đồi trụy của đế quốc La Mã đang suy tàn. Thánh Ambrosio cũng chịu ảnh hưởng của các quan niệm triết học bấy giờ về ý nghĩa và sự phân loại các nhân đức, nhưng Ngài đã nhìn các nhân đức ấy dưới ánh sáng của mạc khải và của ơn cứu độ. Ngài viết, Chúa Kitô là nguồn gốc đời đời và là sự tuyệt hảo của các nhân đức.
Sau Thánh Ambrosio, xét về niên thứ, người ta phải kể đến Thánh Augustino, vị giáo phụ được coi như có một tầm ảnh hưởng quan trọng bậc nhất trong giáo hội Tây Phương. Ngài sinh năm 354 và qua đời năm 430. Trong hầu hết các tác phẩm, Ngài đều nói đến đời sống luân lý Kitô giáo. Thánh Augustino đã liên kết triết học với thần học, đồng thời làm nổi bật vai trò của Kinh Thánh trong thần học và trong đời sống tín hữu. Một trong những tư tưởng nổi bật nhất của Thánh Nhân liên quan tới thần học luân lý là quan niệm về hạnh phúc. Ngài viết, chỉ có Chúa là hạnh phúc thật của đời sống chúng ta, vì khi chúng ta nhìn ngắm người, chúng ta sẽ sống đời sống tốt đẹp, và khi chúng ta đạt được người, không những chúng ta sống trọn hảo, nhưng còn được sống trong hạnh phúc nữa. Thánh Nhân cũng coi đức bác ái là linh hồn của đời sống luân lý Kitô giáo. Sau Thánh Augustino, chúng ta có thể kể đến Thánh Gregorio cả giáo hoàng hồi thế kỷ thứ sáu. Tuy chịu ảnh hưởng nhiều của Thánh Augustino, Ngài cũng có những hướng đi riêng và từng dạy rằng, hạnh phúc hoàn hảo chính là khai triển hình ảnh Thiên Chúa đã có sẵn trong mỗi người chúng ta. Thánh Nhân viết nhiều tác phẩm có tính chất thực hành về mục vụ và tu đức. Sau Thánh Gregorio, cho đến đầu thế kỷ 12, việc nghiên cứu về thần học luân lý công giáo tương đối nghèo nàn. Người ta chỉ lập lại những giáo huấn của người đi trước, lý do vì bấy giờ giáo hội dồn nhiều nỗ lực để hoán cải các dân tộc Bắc Âu. những dân tộc này bấy giờ không có trình độ văn hóa cao, vì thế các vị hữu trách phải làm sao trình bày đạo lý một cách thật đơn sơ, dễ hiểu đối với các dân tộc ấy. Thánh Isidoro thành Sevilla, Tây Ban Nha nói rằng, đối với các dân tộc chưa văn minh thì cần phải giảng những điều thật đơn sơ, dễ hiểu, chứ không phải những điều cao siêu, khó hiểu, để các dân tộc ấy khỏi bị đè bẹp vì những đạo lý vượt quá sức của họ. Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm rằng, từ thế kỷ thứ sáu trở đi, trong giáo hội thấy xuất hiện những sách liệt kê việc đền tội dùng cho việc giải tội các dân mới trở lại. Trong các sách này có liệt kê các thứ tội, và sau mỗi loại tội có chỉ đến việc đền tội tương ứng vì linh mục phải để ra cho hối nhân. Những sách này có ảnh hưởng lớn đến thần học luân lý sau này vào thế kỷ 15. Tuy phải hiểu và xét những sách này theo tinh thần thời đó, nhưng chúng cũng cho thấy rằng khía cạnh thần học bị lu mờ trong luân lý, thay vào đó là những luật lệ phải giữ và dùng cho việc ban phép giải tội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tallinn, Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ khanh tòa thánh ca ngợi lòng trung thành của các linh mục và tín hữu Kitô tại Estonia và mời gọi họ tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa trong hoàn cảnh ngày nay. Abuja, theo Đức cha Matthew Kukak, giám mục giáo phận Sokoto ở Nigeria, lực lượng khủng bố Boko Haram tại nước này đang đi vào đường cùng. Beirut, Đức Hồng Y giáo chủ Công giáo Maronit kêu gọi giới lãnh đạo Liban giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị từ hai năm nay tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.